Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2.
Trong những năm qua, xóm Đồng Chanh, xã Thạch Đức đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đã gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.
Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, qua đó giúp trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 3 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Thịnh long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 17 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong 17 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm và 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Vinh dự được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Trung Mai nói:
"Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được trao huy hiệu của Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng trao cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với nhân dân. Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao cho. Để xứng đáng là người đảng viên của Đảng, chúng tôi xin hứa thực hiện điều lệ của Đảng, thực hiện quy định của Ban chấp hành Trung ương, quy định 19 điểm cấm đảng viên không được làm, suốt đời học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để góp phần xây dựng địa phương ngày càng trong sạch và vững mạnh."
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời khẳng định đây là những đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ và đặc biệt là uy tín của mình và sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2019 cho đảng viên Nguyễn Quang Vụ, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên. Được biết, Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên hiện có trên 80 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ luôn lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm của thành phố. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ có một đồng chí Bí thư Đảng ủy vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là động lực để các đảng viên khác trong Đảng bộ phấn đấu noi theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chúc mừng đảng viên Nguyễn Quang Vụ được nhận huy hiệu Đảng, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong gương mẫu của người đảng viên, đóng góp những tâm huyết trí tuệ để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giao.
Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019, chiều ngày 3 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội các dân tộc thiểu số của tỉnh do đồng chí Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội của tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội tại thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 6, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 17 thành phần dân tộc sinh sống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất v.v. đã cơ bản được hoàn tất theo đúng tiến độ và quy định hướng dẫn của Trung ương và cấp tỉnh. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị thành phố cần kiểm tra lại tất cả các bước tiến hành đại hội cũng như rà soát danh sách đại biểu để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn gieo cấy trên 130 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa lai và lúa thuần cao sản như HT1, DQ11, Hương Thơm Kinh Bắc, Khang Sơn 18. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội nông dân xã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật gieo mạ, làm ruộng, cấy lúa cũng như chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đồng thời, cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa từng giai đoạn và phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ kịp thời. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật cũng như lựa chọn giống lúa canh tác phù hợp nên diện tích lúa của xã Cao Ngạn sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, bà con nông dân xã Cao Ngạn đã thu hoạch 80% diện tích lúa. Các xóm có diện tích lúa nhiều như Thác Lở, Làng Vàng, xóm Vải đã thu hoạch xong. Năng suất lúa toàn xã bình quân đạt 52 tạ trên 1 hectare. Đối với diện tích còn lại, xã vận động bà con nông dân tranh thủ thời tiết khô ráo thu hoạch lúa để đảm bảo khung thời vụ sản xuất vụ mùa.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm thành phố, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, theo dự báo năm 2019, thời tiết diễn biến thất thường, khí hậu cực đoan như hạn hán, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Hạt Kiểm Lâm thành phố, Cơ quan Thường trực Phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 117 ngày 21 tháng 5 năm 2019 về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phường nơi có rừng tiến hành rà soát tham mưu kiện toàn lại ban chỉ đạo về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình hình địa phương, phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thành phố tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân, các hộ chủ rừng, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc, cần thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của chủ rừng, nhà nước đối với diện tích rừng được giao. Cán bộ phụ trách địa bàn cần tổ chức thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng cũng như tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận khoán, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn việc khai thác lâm sản trái phép. Đối với tổ kiểm lâm cơ động, trạm kiểm lâm Thịnh Đức thường xuyên phối hợp với ban kiểm lâm xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra, nhất là những điểm nóng dễ xảy ra cháy rừng, khu vực rừng tự nhiên.
Ngày 3 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Cam Xá tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2019. Hè năm nay, phường Cam Xá có hơn 600 học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Ban chỉ đạo hoạt động hè của phường tuyên truyền giáo dục định hướng cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh bằng các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi lớn, trò chơi vận động, qua đó tạo cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thực sự có những ngày hè vui tươi, bổ ích. Đồng thời tổ chức cho thiếu nhi tham gia các phong trào tình nguyện, phong trào tuổi nhỏ làm việc nhỏ, huy động các nguồn lực vào các hoạt động tình nguyện vì trẻ em, khơi dậy sức mạnh cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, các em thanh thiếu nhi đã được tham gia diễn đàn trẻ em với những vấn đề về trẻ em. Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo điều kiện thực hiện quyền tham gia của trẻ, tạo cơ hội để người lớn, lãnh đạo địa phương lắng nghe ý kiến của trẻ, cùng chia sẻ, đối thoại với trẻ em về những mối quan tâm và kiến nghị của trẻ em.
Sáng mùng 2 tháng 6, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho gần 400 cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, người lao động làm việc tại hệ thống Thái Hưng, khu vực Thái Nguyên. Tại đây, người lao động được các y bác sĩ Bệnh viện A khám thể lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, khám mắt, siêu âm, điện tim, chụp X-quang, xét nghiệm đường huyết. Hiện nay, tại khu vực Thái Nguyên, lao động của Thái Hưng đang làm việc thuộc các nhóm chủ yếu là văn phòng, công nhân, thương mại bán hàng và dịch vụ. Qua nhiều năm duy trì khám sức khỏe cho người lao động, đã cho Thái Hưng nhận thấy rằng, thông qua hoạt động này đã góp phần đáng kể trong bảo vệ sức khỏe cho người lao động, ổn định lực lượng sản xuất, tạo gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giúp giảm được các chi phí y tế cho người lao động trong trường hợp mắc bệnh. Cũng trong dịp này, cán bộ nhân viên người lao động Thái Hưng trong toàn hệ thống tại các tỉnh, thành phố, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên và Quảng Ninh cũng sẽ được khám sức khỏe định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, xóm Đồng Tranh là xóm thuần nông nằm ở trung tâm xã Thịnh Đức. Trong những năm qua, xóm đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực.
Đi trên con đường bê tông rộng 5 mét và xóm Đồng Tranh, bà Nguyễn Thị Thông, bí thư chi bộ xóm phấn khởi cho biết, để có con đường bê tông dài gần 400 mét, rộng 5 mét, cả hệ thống chính trị của xóm đã họp bàn và vận động 132 hộ dân đồng lòng đóng góp kinh phí và hiến đất làm đường. Sau 6 tháng thi công, con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chỉ tính trong 2 năm 2017 và 2018, xóm đã vận động nhân dân hiến được trên 1.000 m² đất để làm đường. Đến nay, xóm đã xây dựng mới và mở rộng gần 1.000 m² đường giao thông. Trong đó, nhân dân trong xóm đã đóng góp trên 400 triệu đồng. Hệ thống điện chiếu sáng cũng được nhân dân đóng góp xây dựng với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Nói về việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà Nguyễn Thị Thông, bí thư chi bộ xóm cho biết.
Nhận được cái sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Định Đức, Ủy ban dân xã Định Đức về cái nâng cao cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thì bắt đầu từ năm 2016 là thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ đã triển khai đến toàn thể các đồng chí đảng viên tại các cuộc họp và quán triệt tinh thần của đảng viên là nêu cao tấm gương để tiếp tục là nâng cấp các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thì chi bộ đã đề ra là thứ nhất là cái mục tiêu đầu tiên là về xây dựng đường giao thông nông thôn, là mở rộng đường. Trước đây là chỉ có 3 mét chiều rộng, nhưng mà hiện nay là đường chúng tôi là mở rộng là 5 mét.
Hiện nay xóm Đồng Chanh có 132 hộ với 496 nhân khẩu, 80% hộ sản xuất nông nghiệp, số còn lại là cán bộ hưu trí và buôn bán nhỏ. Nhân dân xóm Đồng Chanh luôn đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội. Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể trong xóm đã vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ người dân vay vốn, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, 40% hộ gia đình được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã và cấp thành phố. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Sơn, xóm Đồng Chanh đã rất phấn khởi trước những đổi thay của xóm.
Đã có mấy chục năm sống ở địa phương, tôi ghi nhận một điều rằng sau khi có cuộc vận động chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát động xây dựng phong trào nông thôn mới, thì đúng là nó có những chuyển biến rất rõ rệt về đường xa giao thông, thấy khác hẳn hơn xưa nhiều, từ những trục đường lớn cho đến trục đường đi vào những khóm dân cư. Về văn hóa xã hội, hầu hết là nhiều người ở xóm là tham gia vào cái câu lạc bộ văn hóa thể thao của xã, cái phong trào luyện tập văn hóa thể thao đi vào đời sống của người dân ở trong xóm. Mình thấy là rất mừng là vì cái đổi mới ấy nó làm cho chất lượng cuộc sống, kể cả vật chất tinh thần được nâng lên.
Không chỉ có những đổi thay trong xây dựng đường giao thông và phát triển kinh tế nông thôn, mà các hộ gia đình trong xóm đã có sự thay đổi và nhận thức trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Điều này được thể hiện bằng việc các hộ gia đình luôn có ý thức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp được các hộ dân tích cực hưởng ứng thực hiện, như thường xuyên tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng ngõ xóm, không vứt bỏ rác thải sinh hoạt bừa bãi mà đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt với công ty môi trường và công trình đô thị thành phố. Năm 2015, xóm đã vận động nhân dân đóng góp 7 triệu đồng xây dựng 15 bể chứa và thuốc bảo vệ thực vật tại 7 cánh đồng. Hiện nay trên các cánh đồng của xóm không có hiện tượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị vứt bừa bãi. Xóm được thành phố chọn làm mô hình điểm về công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và được xã đánh giá là xóm làm tốt công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Qua bình xét năm 2018, xóm có 129 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xóm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục. Đánh giá về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của xóm Đồng Chanh, ông Hoàng Văn Thêm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thịnh Đức cho biết.
Đối với đơn vị xóm Đồng Chanh trong công tác xây dựng nông thôn mới, thì là một trong những cái đơn vị luôn luôn đi đầu, cái đội ngũ cán bộ từ chi ủy, các ngành đoàn thể vào cuộc rất là tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới thì đơn vị xóm Đồng Chanh cũng đều đạt và đều được nâng cao lên. Các phong trào văn hóa văn nghệ thì tích cực, đặc biệt năm 2018 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen đối với Ban công tác mặt trận xóm Đồng Chanh trong cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Có thể nói, việc nhân dân xóm Đồng Chanh, xã Thịnh Đức thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới của xã.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 71.000 trẻ em, chiếm trên 22% dân số toàn thành phố. Trong đó có 595 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Em Dương Mạnh Thắng, 15 tuổi, ở tổ 15 phường Phan Đình Phùng là một trong số những trường hợp như thế. Bản thân em là trẻ khuyết tật, bố mất khi em mới 9 tuổi, mẹ không có việc làm ổn định. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của phường. Thắng chỉ học hết lớp 5 rồi phải nghỉ học do sức khỏe yếu không thể theo học. Trước hoàn cảnh của Thắng, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ để em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Chị Diệp Thị Thơm, mẹ Thắng tâm sự.
Hàng năm dịp Tết hoặc là những lúc 1 tháng 6 rồi rằm tháng 8 thứ đấy thì cũng phường tổ dân phố thì cũng là quan tâm đến các cháu ấy, cũng có quà trao tặng cho các cháu. Rồi chữ thập đỏ của phường thì thỉnh thoảng là cũng quyên góp ủng hộ thì cũng giúp đỡ cho các cháu tiền đi chữa bệnh.
Trong nhiều năm qua, công tác chăm sóc trẻ được thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm. Nói về vấn đề này, bà Đào Hạnh Nguyên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết.
Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì cũng đã trong thời gian qua đã được cấp ủy chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện. Và đặc biệt là có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong toàn thành phố, từ phường đến tổ dân phố và các gia đình có cái sự quan tâm nhiều hơn đến con em, kể cả về chất và tinh thần, tạo điều kiện cho con em phát triển.
Cùng với việc quan tâm, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thành phố Thái Nguyên còn thường xuyên tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, như đầu tư và xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Hàng năm trích kinh phí từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em, tặng nhiều bộ đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non, v.v. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên còn hỗ trợ kinh phí xây mới nhà văn hóa ở các xóm, chỉ đạo các xã, phường tu sửa các nhà văn hóa tại các xóm, tổ dân phố để trẻ em có nơi vui chơi. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 500 nhà văn hóa liên tổ, 12 trung tâm văn hóa xã phường đảm bảo sinh hoạt văn hóa cho người dân. Đồng thời, đây còn là một trong những sân chơi của trẻ. Em Đỗ Tiến Kiên, xóm Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm phấn khởi cho biết.
Ở sân nhà văn hóa xóm cháu có hai sân rất rộng. Thường ngày chúng cháu thường ra đấy đá bóng và đánh cầu, thường chơi những trò chơi khác. Cháu rất thích sân nhà văn hóa xóm cháu.
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết, mỗi dịp hè về, Hội đồng đội thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên cũng rất quan tâm đến việc chăm sóc, tạo sân chơi cho trẻ trong học kỳ thứ ba.
Khi mà chuẩn bị đến dịp hè thì chúng tôi thường tổ chức một cái lớp dành cho cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư để làm sao mà các đồng chí trực tiếp làm việc với các em, trực tiếp trao đổi và cùng chăm sóc giáo dục các em trong dịp hè thì sẽ có những cái kiến thức cơ bản nhất, kỹ năng cơ bản nhất để giáo dục đội viên thiếu nhi trong dịp hè. Trong cái công tác giáo dục thì chúng tôi cũng nâng cao cái việc giáo dục và tuyên truyền về các cách phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và phòng chống xâm hại.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, hàng năm thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tiêm chủng, bổ sung vi chất dinh dưỡng, duy trì bền vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ bệnh sởi ở trẻ em. Đến nay trên 33.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Công tác giáo dục trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ em đi mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đạt trên 98%. Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Thành phố duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, công tác giáo dục chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ quan trọng của ngành. Trong chương trình giáo dục, phòng đã chỉ đạo các nhà trường trang bị các kiến thức, kỹ năng cho trẻ để trẻ được phát triển toàn diện.
Trong các giờ học chính khóa thì các thầy cô giáo có trách nhiệm lồng ghép và đưa vào để giảng dạy cho học sinh các kiến thức cơ bản để các em hiểu được về quyền và trách nhiệm của trẻ em, tạo ra các diễn đàn cho trẻ em được nói lên cái quyền của mình cũng như hiểu biết về quyền lợi như là trách nhiệm của mình, tuyên truyền và giáo dục cho các em kỹ năng để tự bảo vệ mình, phòng chống xâm hại, phòng chống các tai tệ nạn, đuối nước, rồi là phòng chống bạo lực học đường, vân vân. Tạo cho các em nhiều sân chơi để các em có thể phát triển toàn diện.
Trên cơ sở các hoạt động đạt được, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì tương lai của đất nước. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này số trước, quý vị và các bạn đã nghe phần 2 lớn của đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhan đề Những thành tựu trong 50 năm thực hiện di chúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề cương này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4. Tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 1. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm đã qua, cả hôm nay và mai sau. Vì vậy phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn đảng, làm cho đảng vững mạnh, đảng có mạnh, cách mạng mới thành công. Thực hiện các nghị quyết trung ương, đặc biệt là nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài. Cần kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, lấy chống làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc, giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển đất nước. Vừa đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế kiểm soát, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Có chế tài xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, ngăn chặn đấu tranh xử lý triệt để, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy dự án. Vừa tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây dựng và trong quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa khi mới có dấu hiệu vi phạm. Trước mắt tập trung kiểm tra xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng, các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, nhất là vi phạm trong công tác cán bộ đang gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân. 2. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là quy định số 08 QĐTU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống, trong sáng, về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức cố tạo ra hình ảnh, phải thật sự chân thực trong công việc, cuộc sống của mỗi người lãnh đạo, bình dị, giản dị như cuộc đời của Bác. 3. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại là một dấu mốc trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở ra những điều kiện mới, thuận lợi hơn cho việc tiếp tục xây dựng phát triển đất nước lên tầm cao mới, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường thế và lực của đất nước. Để đạt được mục tiêu ấy, cần phải nhận thức đầy đủ và vận dụng đúng các quy luật phát triển, huy động được các nguồn lực của đất nước mà trước hết, quan trọng nhất là nguồn lực con người, phải có lộ trình, kế hoạch để từng bước thực hiện. Nhân dân là mục tiêu tối thượng, đồng thời là động lực quyết định của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, do nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ. Mọi thành quả của công cuộc xây dựng phát triển đất nước đều vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mọi nhiệm vụ cách mạng đều do nhân dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là yêu cầu xuất phát từ bản chất của chế độ ta. 4. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Thực hiện di chúc của Người và để thực hiện tốt chiến lược chồng người nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả, đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận, tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban ngành chức năng từ trung ương đến địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Chỉ thị số 42 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, đoàn thanh niên, xã hội trong đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt, trong đó chú trọng nguyên tắc đào tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành, xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trước mắt và lâu dài. Phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ, không nên coi thường cán bộ trẻ như Hồ Chí Minh đã căn dặn. 5. Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết quốc tế sẽ mở ra khả năng rộng lớn để vận dụng, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Vì vậy, trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an sinh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc, chủ động tích cực tham gia cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại cả về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng công tác tham mưu về đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi dọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Người.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.